phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Pháp sư Định Hoằng. Địa điểm: Nhà hàng Hải Cảnh Như Tâm, Hồng Kông. Thời gian: ngày 17 tháng 6 năm 2012. Tập 1B. Bởi vì Đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ ràng, giảng sanh được hay không là do tín nguyện có hay không mà thôi. Phẩm vị cao thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. Bạn có thể giảng sanh Tây Phương được hay không, không phải xem bạn niệm Phật, mà xem bạn có tín nguyện hay không. Thật tin nguyện thiết thì chắc chắn giảng sanh. Thật tin nguyện thiết chính là phát tâm bồ đề. Cách nói này cùng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói ba loại tâm thật giống nhau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói phát ba loại tâm liền được giảng sanh. Cái gì là ba? Thứ nhất là tâm chí thành, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Người đầy đủ ba loại tâm này tất được giảng sanh nước kia. Thậm chí nói bạn không nhất định niệm Phật, bạn có đủ ba loại tâm này, chắc chắn giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hoàn toàn giống cách nói của Đại sư Ngẫu Ích: đầy đủ tín nguyện tất sanh nước kia. Bạn niệm Phật công phu tốt thì phẩm vị của bạn cao, công phu niệm Phật kém thì phẩm vị thấp. Đó là nói quyết định phẩm vị sau khi bạn giảng sanh, không phải vấn đề then chốt để giảng sanh. Vấn đề then chốt là ở tín nguyện của bạn, cũng chính là phát tâm bồ đề. Cho nên trọng tâm trọng điểm của chúng ta đặt ở phát tâm bồ đề. Cái gì là phát tâm bồ đề? Nói một cách cụ thể là phát tâm chí thành, phát thâm tâm, phát tâm hồi hướng phát nguyện. Ba điều này cũng cần giải thích cho rõ ràng, không thì sẽ hiểu một cách mơ hồ. Tâm chí thành là tâm chân thành. Chính là Đại sư Thiện Đạo đã nói tâm chân thật. Đối nhân sự thế tiếp vật đều phải dùng tâm chân thành. Không thể nói tâm giảng sanh Tây Phương của tôi là chân thành, còn đối với người thì hư dối, vậy thì không gọi là chân thành. Chân là không thay đổi, không hai. Một tâm chính là chân thành. Bạn có hai tâm, đối với giảng sanh thì là chân tâm, đối với người thì là vọng tâm. Có chân có vọng thì là hai tâm. Hai tâm thì không phải chân tâm. Chân tâm là tâm không hai, chính là nhất tâm, tâm chân thật. Giống như cô giáo Lưu Tố Vân, vì sao sư phụ luôn tán thán cô như vậy? Vì cả đời cô không hề nói dối, đối với người đều là rất chân thành. Loại tâm chân thành này chính là nền tảng của phát tâm bồ đề. Cho nên chúng ta phải học cách đối xử với người, sự vật đều là dùng tâm chân thành. Nếu bạn giả dối hoặc lừa gạt người, thực tế lừa người chính là lừa mình. Hại người thì nhất định không lợi mình. Cho nên đối với chính mình phải dùng chân tâm, đối với tất cả cũng phải dùng chân tâm. Loại tâm thứ hai là thâm tâm. Chữ thâm tâm này Ngài Thiện Đạo nói đó là thâm tín tâm. Ngày trước tôi đọc thâm tâm không hiểu thế nào là thâm tâm. Chẳng lẽ tâm mà còn có sâu cạn hay sao? Sau khi xem Đại sư Thiện Đạo nói thâm tín tâm mới hiểu rõ rất dễ dàng lý giải. Nghĩa là tính tâm của bạn có sâu dày hay không? Vậy tin cái gì? Đại sư Thiện Đạo nói, tin hai việc. Việc thứ nhất, tin sâu mình hiện là phàm phu sanh tử tội ác, nhiều kiếp đến nay thường chìm ngập trôi lắng trong sanh tử, không có duyên để ra khỏi. Việc này chúng ta phải tin tưởng, đừng cho mình là Bồ Tát, chính mình là phàm phu sanh tử tội ác. Phải tin điều này. Ngày trước tôi có chút không chấp nhận, nghĩ mình phàm phu, đúng thật phàm phu, nhưng đâu đến nỗi phàm phu tội ác. Hiện tại phát hiện ra chân thật là phàm phu tội ác. Những tập khí tham sân si mạng nghi, vô số phiền não, thật sự muốn đè cũng đè không được. Vừa gặp chuyện thì những thứ này lộ ra, liền xuất hiện. Thí dụ nói về sân hận, gặp chuyện không vui liền tức giận, quán trời trách người, ở một chút là bộc phát cái tập khí này. Cho dù đã học Phật, nghe được kinh, vừa nghe kinh cũng có thể mắng người khác. Niệm Phật rồi vẫn cứ tạo khẩu nghiệp. Đây là nói chính tôi. Không biết các vị ngồi đây có đồng bệnh với tôi không? Điều này nói rõ tôi là phàm phu sanh tử tội ác. Tham, tài sắc danh thực thùy, năm dục sáu trần, và sân hận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi, đây gọi là kiến tư phiền não. Chúng ta chính là phàm phu sáu cõi, kiến tư phiền não quá nhiều. Cho nên đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi. Hơn nữa trong luân hồi khẳng định thời gian ở trong ba đường ác nhiều, thời gian trong ba đường thiện ít. Hiện tại học Phật rồi mới thừa nhận, mới nhận tội, chính mình chân thật là phàm phu tội ác. Nếu không gặp được Phật Pháp, không nghe được pháp môn tịnh độ, thật sự đời này không có hy vọng ra khỏi. Cho nên lão thật, trung thực mà tu học tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói, tử tận đạo tâm. Cái gì gọi là tử tận đạo tâm? Ngoài pháp môn này ra, còn muốn tìm con đường tắt hơn. Niệm A-di-đà Phật chưa đủ linh, phải đọc thêm chú Đại Bi, lại đọc thêm kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có thể khiến cho chúng ta quán thông. Như thế vẫn chưa đủ, còn thêm kinh Hoa Nghiêm. Vì Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, thù thắng nhất. Bạn xem, làm như vậy đều gọi là tâm trộm. Vì những thứ khác thì càng không cần phải nói. Thí dụ chúng ta đã tạo nghiệp tạo tội, thói hư tật xấu hiện tiền, cho rằng không sao, lần này thôi, lần sau không phạm nữa, lần sau lại phạm tiếp, rồi lại nói lần sau không phạm nữa. Như vậy đều thuộc về tâm trộm. Thâm tâm chính là tin sâu chính mình là phàm phu tội ác. Chỉ nhờ niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, ngay đời này chúng ta nhất định ra khỏi. Những thứ khác không học nữa, học thứ khác, như cô Lưu Tú Vân nói, không còn kịp nữa rồi. Năm nay đã hơn nửa năm rồi. Thứ hai là thâm tâm hoặc thâm tính tâm. Tin cái gì? Quyết định tin 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, nhiếp thọ chúng sanh, không hề có chút nghi ngờ nào. Chỉ cần chúng ta nương nguyện lực của A Di Đà Phật, chắc chắn được giảng sanh. Phải đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Phần tử tri thức như tôi thật có rất nhiều nghi ngờ, chẳng những phiền não chướng nặng, sở tri chướng cũng nhiều hơn người khác. Sở tri chướng là gì? Chính là biết quá nhiều. Tri thức nhiều thì trở thành chướng ngại. Tri thức nhiều thì sinh ra hoài nghi. Không giống như các bà cụ không biết chữ. Bạn bảo họ niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ liền tin tưởng, không cần hỏi thêm câu nào. Đây là người thành thật. Chúng ta khẳng định không làm được. Khẳng định chúng ta vấn đề rất nhiều. A-di-đà Phật từ đâu đến? Vì sao niệm A-di-đà Phật thì được giảng sanh? Thật sự có thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Chúng ta chỉ cần niệm vài câu A-di-đà Phật, Ngài thật đến chăng? Tôi thật niệm A-di-đà Phật, Ngài đến đây tiếp dẫn tôi. Bên kia Thượng Hải cũng có người niệm Phật, vậy A-di-đà Phật cũng qua bên đó tiếp dẫn. Ngài có tiếp dẫn kịp không? Bạn xem, trùng trùng những nghi vấn. Đây là tập khí của phần tử tri thức. Vậy phải làm sao? Chỉ còn cách thâm nhập kinh giáo, rõ thấu đạo lý rồi, mới có thể đoạn trừ những nghi ngờ của mình. Cho nên phải tin sâu đại thệ nguyện lực của A-di-đà Phật, bạn mới dốc lòng nương tựa. Không hề có chút khủng khiếp lo âu nào cả, tuyệt đối tin tưởng A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn khi chúng ta lâm chung. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thật muốn đi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà Phật nói với chúng ta, bạn xem trung tâm của 48 nguyện. Nguyện thứ 18 nói rằng, khi ta thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, thậm chí mười niệm. Nếu không được sanh, không thành chánh giác. Mười phương chúng sanh đương nhiên bao gồm chúng ta trong đó. Chúng sanh mười pháp giới đều bao gồm trong đó. Chỉ cần chúng ta nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể phát tâm chí thành. Chính là nói tâm chân thành, tâm thâm tâm. Chỉ cần tính nhạo, nhạo là ưa thích, ưa thích nghe qua pháp môn A-di-đà Phật, phát tâm hoan hỷ, ây da, chân thật vô lượng kiếp đến ngày nay mới gặp được Ngài, vô lượng vui mừng. Sau đó bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Đây chính là ba tâm mà trên Quán Kinh đã nói đến. Đây là hồi hướng phát nguyện tâm. Bao nhiêu thiện căn, ở đây bạn làm được bao nhiêu thiện căn, cho dù là từng ly từng chút, ta đều hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế nào là hồi hướng? Nói trắng ra là ta chính vì giảng sanh mà làm việc này. Mục đích của ta là cầu giảng sanh, không cầu thứ khác. Đây gọi là hồi hướng. Không cần phước báo trời người, cũng không cầu hưởng thụ ngay bây giờ, chỉ mong lúc lâm chung được giảng sanh. Đây chính là hồi hướng phát nguyện. Bạn xem, vừa có tính vừa có nguyện, nếu không được sanh, ta không thành chánh giác. A Di Đà Phật nói như vậy. Bạn thật tin tưởng, bạn thật phát nguyện, bạn niệm Phật chỉ cần niệm 10 câu, nải chí thập niệm chính là 10 niệm. A Di Đà Phật, 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 khẳng định giảng sanh 10 câu. Nếu như bạn không giảng sanh, A Di Đà Phật không thành Phật. A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi. Nói rõ cái gì? Khẳng định bạn có thể giảng sanh. Nhưng vấn đề là bạn phải dùng tâm chí thành, phải chí tâm phát nguyện. Chí tâm tin tưởng, chí tâm phát nguyện thì bạn như thế nào vậy? Chân thật tin tưởng, không chút hoài nghi, vậy mới gọi là tin tưởng 100%, không hoài nghi, tin tưởng. Người 100% bằng lòng được đi, một chút vướng bận cũng không có, bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông xả. Vừa rồi cô giáo Lưu nói, nếu như hiện tại A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi liền giảng sanh. Còn gì vướng bận chứ? Cho dù là hiện tại chúng ta còn giảng kinh Hoằng Pháp, chính là sự nghiệp lợi ích chúng sanh, là việc tốt, việc tốt cũng buông xả. Nếu như hiện tại A Di Đà Phật đến, dù đang ngồi đây không giảng nữa, liền ra đi, đây gọi là buông xả. Cho nên không có bất cứ vướng bận nào, không thể nói kinh con chưa giảng xong, việc tốt con chưa làm xong. Thế nào là việc tốt? Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là việc tốt nhất. Cho nên chân thật phát nguyện thì không có vướng bận. Vì chúng ta mỗi ngày chính mình phải phản tỉnh, chính là phản tỉnh điều này. Nửa ngày phản tỉnh chính mình, đây là khóa mục tu hành của tăng tử nhà Nho. Mỗi ngày kiểm điểm 3 thứ. Hiện tại chúng ta kiểm điểm 1 thứ thì được rồi. Đó là hỏi chính mình, ta có chân thật muốn giảng sanh hay chưa. Kiểm điểm qua xem hành vi trong một ngày có giống một người chân thật giảng sanh làm hay không. Những gì trái với nguyện vọng giảng sanh của mình thì không nên làm. Nếu còn làm những chuyện tự tư tự lợi, đó là trái với việc giảng sanh. Vẫn còn tham sân si mạn là trái với việc giảng sanh. Còn truy cầu danh vọng lợi dưỡng, sự hưởng thụ của năm dục sáu trần là trái nghịch với nguyện vọng giảng sanh của bạn, phải buông xả. Dùng cái này để kiểm điểm, hỏi lại chính mình có chân thật muốn giảng sanh hay không. Cho nên hai ngày trước có một đồng tu, trong lúc cùng ăn cơm có hỏi tôi, con muốn giảng sanh mà sao khó quá. Tôi nói không khó, chỉ cần bạn chịu đi thì được. Nói một cách đơn giản, chỉ cần bạn muốn đi. Bạn muốn đi chưa? Chữ muốn đi này là 100%, không thể nói 99%. Muốn đi còn 100% thì còn lưu luyến ta bà này, đó chính là chướng ngại. Do đó mỗi ngày phải phản tỉnh để buông xả. Buông xả là chân nguyện. Nhìn thấu rồi bạn mới thật sự tin. Cho nên chí tâm tín nguyện chính là bạn đã nhìn thấu và buông xả. Ngay cái thân này cũng buông xả. Năm nay tai nạn nhiều như vậy, người học Phật có cần lo âu sợ hãi hay không? Có phải đi lánh nạn không? Có cần phải chuẩn bị lương thực gì không? Hoặc là vật dụng để lánh nạn có cần không? Không cần đâu. Bạn còn muốn ở thêm bao lâu nữa? Hai tháng trước, vào khoảng tháng 4, tôi do sự thỉnh mời của đồng tu Nhật Bản mời tôi qua đó tham dự Phật thất. Bởi vì chính phủ Nhật đã công khai thông báo nói khu vực Đại Đông Kinh Nhật Bản sẽ có địa chấn cấp 7 trở lên. Hơn nữa, rất có thể xảy ra vào giữa tháng 4 và tháng 6, rất đáng sợ. Chính phủ đã nói như vậy, khiến cho lòng người bàng hoàng không an. Rất nhiều người Hoa mau mau rời khỏi để lánh nạn. Cho nên khi chúng tôi nhận lời đi Nhật Bản dự Phật thất, đồng tu bên đó vô cùng cảm động. Mọi người đều chạy lánh nạn, còn tôi thì đi đến. Sau khi tôi nhận lời xong, rất nhiều đồng tu biết chuyện tôi đi Nhật đến khuyên tôi chớ đi. Bên đó có tai nạn thì đi làm gì? Việc hoằng pháp đang cần thầy. Nếu thầy hy sinh thì thật vô cùng đáng tiếc. Kết quả tôi trả lời, tôi hứa rồi tôi phải đi. Chúng ta hy vọng thông qua giảng kinh, tôi chuẩn bị qua đó giảng phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện của A Di Đà Phật, hóa giải tai nạn có hiệu quả nhất. Chúng ta qua đó giảng để giúp hóa giải tai nạn. Nếu không cứu được nạn thì chúng ta gánh nạn. Sau cùng các đồng tu thấy khuyên tôi không được, nên thưa với sư phụ thượng nhân, mong sư phụ khuyên tôi. Có một hôm khi giảng kinh xong tại phòng thu âm, sư phụ vừa cởi áo tràng vừa nói, có nhiều đồng tu khuyên con đừng đi Nhật Bản, bên đó có tai nạn, cho nên suy nghĩ kỹ. Tôi liền quỳ xuống trước mặt sư phụ nói, thưa sư phụ, đệ tử sớm đã đem việc sanh tử gác qua một bên rồi. Sư phụ mỉm cười gật đầu, ừ, như vậy còn được. Sau đó còn nói với tôi, một mình con đi thì được rồi, không nên kêu thêm người khác đi. Tôi nói, thưa sư phụ, có một số đồng tu như đội cảm tử, họ nhất định đòi đi theo, con phải làm sao? Sư phụ nói, thì con bảo họ phải giết Di Chúc đi. Kết quả chân thật, có nhiều đồng tu thực sự làm xong Di Chúc để theo tôi đi Nhật Bản. Việc giảng kinh trong giai đoạn Phật thất, chúng tôi áp dụng phương pháp mà trước đây sư phụ từng đề xướng, đó là đều chú trọng giải hành. Đó là một ngày niệm Phật một cây nhang, giảng pháp một cây nhang, mỗi cây nhang là 1 giờ 30 phút. Cứ như thế luân phiên. Đại khái việc này sẽ có sự giúp đỡ rất lớn cho người sơ học. Tôi cũng tìm được căn cứ và lý luận này, đó chính là kinh A Di Đà nói. Trên kinh A Di Đà nói, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược, nhược nhị nhật, đến thất nhật, đã Phật thất. Lý luận này xuất xứ từ kinh A-di-đà, trong đó nói từ 1 đến 7 ngày. Xưa nay các tổ sư đại đức đã Phật thất đều chỉ niệm A-di-đà Phật, không giảng bất cứ kinh gì, chỉ có một câu Phật hiệu từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, để cầu nhất tâm bất loạn. Vậy thì người chuyên tu cách như vậy vô cùng tốt, không xen tạp. Thế nhưng người nào có thể tu như vậy? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ngày trước đã từng dự Phật thất một lần với thầy mình là Hạ Liên Cư. Chính Hoàng Niệm Tổ nói, một đời này của tôi chỉ dự qua một lần Phật thất, chính là dự Phật thất với thầy ngài. Chỉ có mấy người, Mấy người này đều là những bậc phi phàm. Khi Ngài Hạ Liên Cư hội tập xong Kinh Vô Lượng Thọ, thấu triệt mọi đạo lý, vào lúc đó chỉ là một câu Phật hiệu, Ngài đã nắm được phần giảng sanh rồi. Vì sao vậy? Vì Ngài có đầy đủ tín nguyện. Chẳng lẽ Ngài Hạ Liên mà không đầy đủ tín nguyện hay sao? Đầy đủ tín nguyện là nắm chắc được phần giảng sanh. Ngài cầu cái gì? Cầu phẩm vị tăng cao, cầu nhất tâm bất loạn. Chỉ cần một lần Phật thất là đủ rồi. Ngài niệm đến sự nhất tâm, lý nhất tâm. Nhưng Ngài hoàn niệm lão tiết lộ tin tức cho chúng ta, nói lúc Ngài Hạ Liên Cư niệm Phật xuất hiện đủ loại cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong bài thơ khi Ngài bế quan nhập thất niệm Phật có nói: thường tịch quan xứ xứ hiện hiện. Thường tịch quan là cảnh giới Phật, là lý nhất tâm bất loạn. Cách niệm này rất tốt đối với người tu giỏi. Sơ học nếu chỉ một câu Phật hiệu, niệm cứ kỳ kỳ lạ lạ, niệm không vô. Thậm chí niệm ra trạng thái có thể tẩu hỏa nhập ma nữa. Bạn xem ngày trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói, ngày trước Ngài có tổ chức hai lần Phật thất tinh tấn, mỗi lần đều xảy ra sự việc, sao không dám tổ chức nữa? Vì sao vậy? Vì xảy ra chuyện. Người sơ học gặp cảnh giới không biết cách nào để đột phá, không có lý luận chỉ đạo, cho nên họ tu mù luyện quán. Vì vậy người sơ học phải thế nào? Giải hành đều trọng. Cho nên những năm đầu sư phụ đã nói qua, hiện tại chúng ta đã Phật thất, không thể giống như Đại sư Ấn Quang. Thời của Ngài chỉ một câu Phật hiệu là đủ, hiện nay không được. Người hiện tại thiện căn không đủ, phước đức cũng không đủ. Phải làm thế nào? Phải nghe kinh. Tốt nhất là dùng phân nửa thời gian nghe Pháp, phân nửa thời gian niệm Phật. Chúng ta y theo lời dạy bảo của sư phụ, thử nghiệm xem. Vì Ngài đưa ra lý luận mà chưa từng thực nghiệm, kết quả chúng tôi đã thực nghiệm trong kỳ Phật thất ở Nhật Bản, hiệu quả đặc biệt tốt. Cũng vừa đúng trong 7 ngày tôi đã giảng xong toàn bộ phẩm thứ 6 Phát Đại Thệ Nguyện, và thêm phần Phật học vấn đáp. Thời gian niệm Phật là một cây nhang, giảng Pháp một cây nhang, mọi người đều pháp hỷ sung mãn, không một ai tẩu hỏa nhập ma. Sau đó tôi tìm ra được căn cứ lý luận trong Kinh Di Đà. Như vừa mới nói, văn thuyết ai chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật nại chí thất nhật, chữ danh và thuyết A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Là nói bạn vừa phải nghe kinh, vừa phải giảng kinh. Chữ danh đây là không phải chỉ nghe câu Phật hiệu gọi là danh, mà phải nghe hiểu một cách rõ ràng về công đức danh hiệu của A Di Đà Phật mới gọi là danh. Nghe hiểu rồi thì gọi là danh. Nếu không thì chỉ có nghe mà không có danh. Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói công đức danh hiệu của A Di Đà Phật, nhất là phẩm thứ 6 Phát Đại Thệ Nguyện thứ 6. Đây là bổn nguyện công đức, đây gọi là văn. Có người nghe thì ta phải nói văn thuyết A Di Đà Phật, còn nói chấp trì danh hiệu. Văn danh mới có thể sanh khởi tín nguyện. Chấp trì danh hiệu thuộc về hành, tín nguyện hành là ba món tư lương đều đầy đủ, thì từ một ngày đến 7 ngày không chừng bạn đã đạt đến nhất tâm bất loạn rồi. Hơn nữa nhất tâm bất loạn này, theo quyển dịch của Ngài Huyền Trang, Kinh A Di Đà có hai bản dịch. Bản dịch của Ngài Kuma La Thập là bản thông hành. Ngài nói nhất tâm bất loạn, trên thực tế mà nói là hệ niệm bất loạn. Ngài Huyền Trang thì hoàn toàn dịch theo từng chữ trong nguyên văn, gọi là hệ niệm bất loạn. Cho nên chữ nhất tâm đây ý nghĩa nói là nhất tâm hệ niệm. Bạn chỉ chuyên chú niệm Phật gọi là nhất tâm hệ niệm, có thể không loạn, chính là không khởi vọng tưởng, chánh niệm phân minh. Công phu được như vậy, khi bạn lâm chung, như câu kỳ nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng. Nếu muốn lâm chung tâm không điên đảo, nghiệp chướng không khởi, phiền não không khởi, không quên mất chánh niệm, đây là nhờ A-di-đà Phật gia trì cho bạn. A-di-đà Phật cùng các thánh chúng hiện ra ở trước mặt bạn, thì tâm của bạn không điên đảo, đây là nhờ Phật quang chiếu rọi. Vì sao A-di-đà Phật hiện ra trước mặt bạn? Bởi vì bạn có thể chí tâm tín nhạo, bạn có thể chân thành phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Nhờ cái tâm chân thành tín nguyện của bạn mà cảm đến A-di-đà Phật hiện ra trước mặt khi bạn lâm chung, khiến cho tâm bạn không điên đảo. Chứ không phải bạn có năng lực gì làm cho tâm không điên đảo, nhờ vào tha lực, không phải nhờ vào tự lực. Tha lực của A-di-đà Phật bảo chứng cho bạn. Cho nên khi bạn dự Phật thất, có thể trong 7 ngày đạt được hệ niệm bất loạn, tức là luôn luôn nghĩ đến A-di-đà Phật, luôn tha thiết muốn đi đến thế giới cực lạc, nghĩ đến y chánh trang nghiêm của Ngài, tâm tâm ngưỡng vọng. Mặc dù 7 ngày sau, tâm của bạn sẽ không thoái. Vì sao vậy? Có A-di-đà Phật gia trì bạn, có 10 phương chư Phật hộ niệm cho bạn. Trong kinh A-di-đà đã nói rất rõ ràng, bạn có thể văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Chư Phật danh đây không phải là Phật nào khác, chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tổng danh hiệu của chư Phật, Ngài làm đại biểu. A là vô, Di-đà là lượng, vô lượng Phật. Dịch trực tiếp A-di-đà Phật là vô lượng Phật. A-di-đà Phật chính là vô lượng Phật. Như vậy A-di-đà Phật có phải là danh hiệu của chư Phật không? Cho nên danh hiệu A-di-đà Phật bạn có thể nghe được rồi, công đức cũng hiểu thấu rồi, kinh vô lượng thọ có thể nghe hiểu rồi, bạn có thể thọ trì, thì chính là thiện nam tử thiện nữ nhân, tức đắc nhất thiết chư Phật tri sở hộ niệm, bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạn sẽ không còn thoái chuyển trên đường Bồ Đề nữa. Cho nên bạn nếu một ngày đến 7 ngày, bạn chân thật giữ được hệ niệm bất loạn, tâm luôn luôn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật lực gia trì bạn sẽ không thoái chuyển. Xem như niệm Phật tam muội đạt được rồi. Trước mắt chúng ta có tấm gương, đó là cô giáo Lưu Tố Vân. Khi Phật thất ở Nhật Bản, chúng tôi đã dùng phương pháp này, vừa có văn danh lại thêm trì danh, nghe giảng một cây nhang, niệm Phật một cây nhang. Khi trở về báo cáo với sư phụ, chúng con dùng phương pháp này thí nghiệm rất hay, rất tốt. Sư phụ gật đầu nói một câu, nói về nguồn không hai lối, phương tiện có nhiều ngõ, để bạn chính mình tham cứu. Cho nên ý nghĩa này là gì? Nghĩa là đối với chúng sanh xã hội ngày nay, đây là một pháp môn phương tiện. Trong pháp môn niệm Phật có rất nhiều phương tiện, chúng ta là tín nguyện hạnh đều xem trọng, giải hành đều xem trọng, vừa có văn thuyết A-di-đà Phật, vừa có chấp trì danh hiệu, từ 1 ngày đến 7 ngày, hiệu quả rất tốt. Cho nên khi chúng tôi ở Phật thất ở Nhật Bản, vào buổi tối hôm đó đến cây nhang mà tôi giảng kinh, giảng được phân nửa, quả thật động đất xảy ra, tòa lâu cứ lắc qua lắc lại. Vào lúc đó tôi nói với mọi người, các vị xem đây, A-di-đà Phật đến để diễn tuồng rồi. Bây giờ chính là lúc lâm mạng chung thời của chúng ta. Giả như động đất lớn hơn làm sập lầu, chúng ta cũng không cần trốn, cũng không cần tránh. Mọi người hãy chắp tay niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như chúng ta chưa đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật sẽ giúp chúng ta hóa giải động đất. Giả như đến lúc lâm chung rồi phải ra đi, thì A-di-đà Phật nhất định đến hiện tiền tiếp dẫn. Cùng nhau niệm Phật, không giảng nữa. Tôi vẫn ngồi trên bục giảng, mọi người ngồi bên dưới cùng nhau chắp tay niệm Phật, đợi A-di-đà Phật đến. Tôi xem thấy có cư sĩ Tôn Phụng Dân, cô cũng có đến nơi đây. Lúc đó cô cũng có mặt ở hội trường, và còn rất nhiều đồng tu nữa. Khi đó chúng tôi vừa lắc lư vừa niệm Phật, niệm được vài phút thì không lắc nữa. Không lắc nữa, chúng tôi nghĩ là A-di-đà Phật không đến đón chúng tôi, để chúng tôi ở lại còn có nhiệm vụ, vậy thì tiếp tục giảng kinh thôi. Qua ngày hôm sau, báo chí đăng tải, tối hôm qua có động đất 5,8 độ. 5,8 cũng không phải nhỏ. Vốn là cấp 7, nay biến thành 5,8 cũng khá tốt, hóa giải được một chút. Rất tiếc là lúc số người lúc đó hơi ít, chỉ hơn 100 người dự Phật thất. Nếu hơn 1.000 người như hội trường hôm nay, tôi tin chắc sẽ hóa giải thành không. Mặc dù là 5,8 nhưng không một ai bị thương vong. Sau đó cũng không thấy động đất xảy ra nữa, chúng tôi cũng bình an trở về. Cho nên bạn xem, đây là khảo nghiệm tín nguyện của chúng ta. Có tai nạn, lâm nạn không sợ hãi, đó là gì? Thử thách tâm tha thiết giảng sanh của bạn. Tai nạn đối với người tu hành của chúng ta mà nói là việc tốt, bức bách bạn dốc hết sức để niệm Phật. Do đó niệm Phật trong lúc động đất, nhà lầu rung chuyển, lúc đó thành khẩn nhất, chân thật cũng gần nhất tâm bất loạn. Vừa rồi nói đến tâm chí thành, thâm tâm, tâm phát nguyện hồi hướng, đây chính là tâm Bồ Đề. Cụ thể mà nói, như lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, tín nguyện, dùng tín nguyện chân thành để cầu sanh tịnh độ, đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm chí thành là chân thành, thâm tâm là tâm tin sâu, tin tưởng A-di-đà Phật và thế giới cực lạc, tin tưởng công đức bổn nguyện của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn. Ngài nhất định đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh tịnh độ, nhất định đến tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta phải phát nguyện, hồi hướng phát nguyện. Vì sao phải phát nguyện giảng sanh Tây Phương? Mục đích này phải làm cho rõ ràng. Không phải vì thế giới cực lạc xinh đẹp, đời sống hưởng thụ, muốn mặc được mặc, muốn ăn được ăn. Khi muốn ăn cả trăm món thức ăn ngon đẹp tự nhiên hiện ra, hơn cả hoàng đế ngày xưa. Muốn ăn thì liền đến, không muốn ăn thì tự nó biến mất, không cần phải rửa chén, thật quá tốt. Ngoài ra còn có cung điện bảy báo, chỗ đẹp như vậy mà không đi thật uổng. Tâm của bạn như vậy có vấn đề. Vì sao vậy? Vì hoàn toàn chỉ nghĩ đến chính mình. Đây không phải là tâm Bồ Đề. Tuy thế giới Tây Phương cực lạc tuy là trang nghiêm như vậy, đích thực là hưởng thụ cao nhất, tuy nhiên bạn không phải vì hưởng thụ mà đi. Bạn là vì mong muốn đến thế giới cực lạc, nơi đó nương nhờ sự gia trì của A-di-đà Phật để hồi phục trí tuệ, năng lực trong tự tánh của chính mình, rồi trở lại thế giới ta bà, hoặc là hóa thân mười thế giới rộng độ chúng sanh. Bởi vì thành Phật mà đi, cái tâm này mới tương ưng được với A-di-đà Phật. Cho nên tâm hồi hướng phát nguyện không chỉ hồi hướng chính mình thành Phật, còn hồi hướng tất cả chúng sanh thành Phật. Thế nên sư phụ thượng dân của chúng ta đem tâm Bồ Đề giảng thành năm phương diện, đó là năm điều như trên đây viết: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành là tâm chí thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác chính là thâm tâm, từ bi là đối với chúng sanh, chính là hồi hướng phát nguyện. Cho nên đều là tương ưng. Cho nên bạn có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây chính là Phật tâm. Tâm này bạn làm thế nào đạt được? Bạn có thể chí tâm phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì tự nhiên liền được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Việc này rất dễ dàng, đã tìm ra con đường tắt. Ngay khi bạn chân thật phát khởi được cái tâm này, bạn tự nhiên nghĩ đến: ta phải vì chúng sanh hiện tiền làm ra tấm gương tốt. Trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, khi A-di-đà Phật còn ở nhân địa, Ngài đã trang nghiêm chúng hạnh, quy phạm đầy đủ, quán pháp như hóa tam muội thường tịch, khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp không phạm oai nghi, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên bạn tự nhiên rất muốn làm như vậy, bạn liền phát tâm Bồ Đề. Nghĩ đến hiện giờ mình là người cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì mình phải làm ra tấm gương tốt. Vừa mới bắt đầu có thể phải khắc ý một chút để làm, nhưng không sao, làm rồi sẽ quen. Thí dụ nói, hiện tại bạn đắc cử tổng thống của một quốc gia, hoặc làm hoàng đế, ngày mai phải đăng cơ, ngày mai lên ngôi, hôm nay đã là hoàng đế rồi. Bạn nhất định sẽ nghĩ đến: ta phải làm ra tấm gương tốt, bởi vì mọi người đều nhìn ta, muôn ngàn cặp mắt đang chú ý. Nếu bạn không làm ra được hình dáng tốt, có phải bạn làm hoàng đế thật là xấu hổ sao? Do đó bạn tự nhiên trang nghiêm chúng hạnh, quy phạm đầy đủ ngay. Cũng vậy, hiện tại bạn chân thật phát tâm cầu sanh Tây Phương rồi, đồng thời biết A-di-đà Phật chắc chắn đến tiếp đón bạn, chẳng phải lúc đó bạn phải đưa ra hình dáng tốt không? Nếu không thì bạn sẽ mất mặt với A-di-đà Phật. Tuy là hiện tại bạn vẫn chưa có đi, nhưng cũng phải có một chút giống như thượng thiện nhân của thế giới Tây Phương. Phải dụng tâm, phải tận tâm tận lực, mỗi giờ mỗi phút vì chúng sanh làm ra tấm gương tốt. Cho nên ngay khi tâm Bồ Đề của bạn vừa phát, bạn liền có động lực. Ngay khi bạn vừa phát tâm Bồ Đề, bạn liền nắm chắc được phần giảng sanh Tây Phương. Việc này vào 3 tháng trước, ông Huỳnh Kim Tiên ở Singapore, vì lão cư sĩ này giảng sanh Tây Phương, vào ngày 29 tháng 3, những đồng tu ngồi đây cũng có nhiều người đi trợ niệm. Lúc đó ngày 23 tháng 3, trước 6 ngày ông giảng sanh, tôi thừa lệnh sư phụ đi thăm ông ấy, vì ông ấy có công đức hộ pháp rất lớn. Ông nhìn thấy tôi, ông nói đã vào thời kỳ cuối của ung thư rồi. Ông rất muốn cầu sanh Tây Phương, thế nhưng ông nói không có tín tâm. Tôi nói ông nhất định phải có niềm tin. Trong lòng tôi nghĩ, không có niềm tin mà muốn vãng sanh thì làm sao được? Có câu được sanh hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Bạn có chân tín thiết nguyện chắc chắn được vãng sanh. Nếu bạn không có mà nói, cho dù Phật đến cũng không thể giúp được bạn. Cho nên tôi nghĩ nhất định phải khích lệ ông ấy sanh khởi tín nguyện. Nguyện thì ông ấy rất muốn nguyện được đi rồi, chỉ là tín tâm không đủ. Ông nói tôi hoàn toàn đau nhức, không niệm Phật được. Tôi nói niệm Phật không được cũng không sao, trong tâm ông thật muốn đi thì được. Ông nói tôi thật muốn đi, thật muốn đi thì A Di Đà Phật nhất định sẽ đến đón. Nếu như A Di Đà Phật không đến đón thì ngài không thành chánh giác. Ngài đã thành được chánh giác rồi thì ông nhất định được thành Phật, thì ông có thể giảng sanh. Sau khi ông nghe rồi thấy có đạo lý, hỏi tôi có thể giảng sanh hay không. Tôi nói ông có thể giảng sanh, ông nhất định có thể. Ông phải có lòng tự tin, ông phải tin Phật. Ông ấy nghe xong, mặt mày tinh thần liền sáng ra. Tôi nói chúng ta cùng nhau niệm Phật, tôi cùng niệm Phật với ông. Ông nói thân thể tôi rất đau. Tôi nói không sao, càng đau càng phải niệm. Tôi nắm lấy tay ông ấy cùng niệm A Di Đà Phật. Ông nhất định phải dốc sức niệm, càng đau càng phải dốc sức niệm. Niệm thì sẽ không đau. Ông dốc sức ra niệm quả thật không đau, quên cả đau. Không phải không đau mà quên đau. Ông đã thật sự tập trung vào câu Phật hiệu. Mỗi khi thấy ông có giải đãi, tôi liền nắm chặt tay ông, thúc giục ông phải tỉnh táo niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông cứ theo tôi như thế mà niệm, niệm đến toàn thân toát mồ hôi, vô cùng nỗ lực. Niệm qua một lúc liền đầy đủ tín tâm. Cũng là nhờ công đức Phật hiệu gia trì ông, người nhà ông cũng có ra hộ niệm cho ông. Bởi vì tôi không thể thường ở đó lâu, nên buổi sáng đến chiều lại phải về. Tôi nói ông cố gắng niệm, nhất định sẽ được giảng sanh. Lần sau tôi trở lại thăm ông, ông phải có thành tích cho tôi xem. Ông gật đầu, vừa niệm Phật chắp tay không chào tôi, chỉ lo niệm Phật. Kết quả sau khi tôi đi, ông niệm được 4 ngày. Tôi về ngày 24, thì ngày 28 ông nói với người trong nhà, tôi thấy A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật nói với tôi 2 ngày nữa sẽ đến đón tôi giảng sanh. Còn sợ người nhà nghe không hiểu, nên từ chiều đến tối lặp đi lặp lại 3 lần, nói còn 2 ngày nữa. Con dâu rất hiếu thảo, nhưng học Phật không nhiều, nên chẳng cho là việc gì. Quả thật ngày 28 nói ra, ngày 29 ông thực sự giảng sanh, thì ra trước sau 2 ngày. Trước lúc ông giảng sanh 1 giờ, ông gọi người nhà thay quần áo, lau mình sạch sẽ, thay ra giường để chuẩn bị nghênh đón A Di Đà Phật đến. Sau cùng niệm Phật an tường mà ra đi. Thế là giảng sanh Tây Phương. Cho nên thị hiện của ông ấy khiến cho chúng ta hiểu sâu hơn cách nói của Đại sư Ngẫu Ích. Giảng sanh được hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không, chân thật thể hội. Công phu niệm Phật của ông thực tế không được. Trước khi lâm chung thường hay nổi giận, cáo gắt. Nếu nói công phu thì không được, thế nhưng bạn giảng sanh không phải nhờ công phu của bạn, mà nhờ tín nguyện của bạn. Bạn thấy ông ấy chính là nhờ tín nguyện đầy đủ, lập tức được giảng sanh. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Hôm nay thời gian đã hết, tôi chỉ giảng đến đây. Cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.